33. Tết đi thị sát xuyên dọc miền Trung. Giữa lúc miền Bắc đang bộn bề nhiều việc phải lo toan, Võ Nguyên Giáp được Bác ủy thác đi miền Trung thị sát các mặt trận Trung Nam Bộ, nơi quân Pháp đã lan tới và xem xét củng cố các chính quyền địa phương vươn lên đủ sức để làm cùng lúc hai nhiệm vụ hành chính và kháng chiến. Võ Nguyên Giáp bắt đầu đi từ ngày 15 tháng Giêng năm 1946, tức ngày 13 tháng Chạp, qua dọc miền Xuyên Hải Trung Bộ, đến cả những nơi đang có chiến sự như Nha Trang trong 28 Tết, tiếp xúc với nhiều đơn vị bộ đội, nhân dân và các cơ quan hành chính mới thành lập, xem xét những ưu khuyết, uốn nắn những lệch lạc, báo cứu quốc đưa tin. Với cặp mắt quan sát sâu sắc, với bộ óc am hiểu sáng suốt mọi vấn đề, ông không bỏ sót cái gì mà không nhìn rõ trong tình hình Trung Bộ. Võ Nguyên Giáp phát hiện mưu mô của quân Pháp qua các động thái của chúng. Ở Nam Bộ, chúng chiếm các đô thị lớn rồi theo đường cái, đường sông đánh lan về các miền quê, định cắt đứt miền Đông với miền Tây. Ở Nam Trung Bộ, chúng đổ bộ từ biển kéo lên, định chiếm các tỉnh dọc đường 14 đi lên Buôn Ma Thuột, mua chuộc dân thiểu số để sớm chiếm Tây Nguyên, làm chủ mái nhà Đông Dương theo ông. Mặt trận Lào rồi sẽ trở nên rất quan trọng. Tiên đoán âm mưu địch như thế, Võ Nguyên Giáp từ Nha Trang đi ngược lên Tây Nguyên tìm các cơ sở cách mạng, gặp Lê Kích. Chú thích: Lê Kích, đại tá Lê Kích, nguyên trung đoàn phó trung đoàn 101, chỉ huy tiểu đoàn 439, thọc sâu xuống Hạ Lào tháng Giêng năm 1954 để phối hợp chiến dịch Điện Biên Phủ. Hết chú thích. Giao nhiệm vụ quan trọng cho anh tập hợp lực lượng quần chúng, xây dựng những đơn vị võ trang đầu tiên để sẵn sàng chặn bước quân thù. Võ Nguyên Giáp phát hiện rõ những lệch lạc trong chiến thuật ở miền Trung và miền Nam và có nhận xét chung phải nhận rằng ở đây ta vẫn chưa áp dụng được đúng chiến thuật du kích. Ở mặt trận Nha Trang, quân ta đã hoàn toàn áp dụng lối trận địa chiến, đào hầm, lập thành trận tuyến trước mặt quân địch, các đường giao thông không chịu phá hoại triệt để. Còn đối với dân chúng thì chưa chuẩn bị đầy đủ cho họ tham gia kháng chiến bằng những cách có hiệu quả như thi hành triệt để sự bất hợp tác, sơ tán khỏi các đô thị bị chiếm, làm vườn không nhà trống, xẻ cắt các đường giao thông để vô hiệu hóa các xe cơ giới của địch. Đến đâu ông cũng ra những chỉ thị cụ thể về những việc cần làm và những khuyết điểm cần sửa chữa khắc phục. Về công việc hành chính, đã thi hành việc dồn các xã thành đại xã. Có nơi trước kia 120 xã, nay chỉ thu lại còn 11 đại xã, cho thích hợp với địa hình tác chiến và cũng để tiện việc chọn đủ cán bộ. Không những hợp nhất về chỉ huy hành chính kháng chiến, mà còn hợp nhất cả về ruộng công nhằm có được sự điều hòa kinh tế chung trong các địa phương, giúp nơi yếu khắc phục được thiếu thốn, chỉ đạo tăng gia sản xuất để có điều kiện chiến đấu lâu dài. Ở những địa phương có chiến sự, việc thu thuế được tạm đình chỉ, cho dân đủ điều kiện để lo ăn, dân tự nguyện ủng hộ lương thực cho bộ đội. Chuyến đi của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp thực sự là chuyến công tác giúp cơ sở, giúp địa phương thực hành ngay những biện pháp cần thiết giải quyết những vướng mắc. Cuộc trao đổi dặn dò với Lê Kích vừa xong, điện từ Hà Nội gọi Võ Nguyên Giáp sang hay vì tình hình mới ở miền Bắc đòi hỏi lập tức những phương sách đối phó cấp bách. 34. Luật gia về chủ quyền lãnh thổ. Miền Bắc từ trước đã là nơi đan xen nhiều mâu thuẫn về lợi ích giữa những nước lớn. Sát biên giới phía Bắc, Trung Hoa Dân Quốc đã đưa sang 180.000 quân và dân binh mượn danh nghĩa độc minh sang tước khí giới quân Nhật. Nhiệm vụ được xác định là có giới hạn. Nhưng khi được báo giới phỏng vấn, thì tướng tư lệnh Lư Hán lại tuyên bố quân Tàu sẽ ở Việt Nam không biết đến bao giờ. Mặt khác, khi đóng quân ở miền Bắc, quân Tàu lại mở đường cho cánh quân Pháp chạy sang Trung Quốc từ sau ngày Nhật đảo chính, nay được vượt biên giới vào địa phận tỉnh Lai Châu của ta. Bọn thực dân Pháp chưa đủ điều kiện đổ bộ vào miền Bắc đã dùng thủ đoạn ngoại giao ngầm ở Trùng Khánh, hòng đạt được sự thỏa thuận của Tưởng Sứ Thạch để cho quân Pháp thế chân quân Tưởng vào miền Bắc nước ta. Về việc này, ngay sau khi từ miền Trung ra Bắc, trong tháng 2 năm 1946, khi đến Việt Nam học xá dự meeting, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã có lời tuyên bố cảnh báo. Vấn đề không phải là vấn đề riêng của hai nước Pháp và Trung Hoa, mà là một vấn đề phải giải quyết trên bàn cờ quốc tế. Từ chỗ hiệp ước, dù cho có được ký giữa hai bên, thì đến chỗ thi hành hiệp ước cũng còn có dân tộc Việt Nam đang chiến đấu. Hiệp ước đó chỉ thi hành được khi nào Pháp đã đặt được chủ quyền ở đây. Khi nào Pháp muốn thi hành thủ đoạn gì ở Việt Nam cũng được. Lời tuyên bố trên đây là lời phán xét của một luật gia nắm chắc công ước quốc tế về chủ quyền lãnh thổ, cũng là lời thách thức đáng kể của một nhà cầm quân Việt Nam mà chính người Pháp không thể nào không biết uy lực. Chính Santini đã nhanh chóng hiểu sự thách đố ấy. Ông ta hiểu mặc áo không thể không qua đầu. Người Pháp không thể toan tính một cuộc đổ bộ vào miền Bắc chỉ bằng một sự thỏa hiệp riêng với Trung Hoa. Bởi thế Santini đã nhờ Patti trong phái bộ Mỹ ở Hà Nội thu xếp để gặp gỡ trao đổi với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã ủy nhiệm cho Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp tham gia vào tiến trình cấu trúc nên một hiệp định sơ bộ Việt-Pháp ký ngày 6 tháng 3 mà người Pháp sau này dùng lối chơi chữ Sismat mồng 6 tháng 3. Hai chữ Sismat trở thành Massit. Một hiệp định không ký không được đối với cả hai bên. 35. Bản hiệp định gạt 18 vạn quân tàu khỏi miền Bắc. Qua nhiều cuộc trao đổi, tranh luận, chiều ngày 6 tháng 3 năm 1946, văn bản bằng hai thứ tiếng Pháp-Việt được thảo xong và được cả hai bên cùng đồng thuận thông qua. Bản hiệp định về chính trị không có chữ Việt Nam độc lập nhưng được thay thế từ ấy bằng cả một cụm từ có ý nghĩa như một định nghĩa cụ thể. Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do có chính phủ riêng, quốc hội riêng, quân đội riêng, tài chính riêng. Về mặt quốc tế, đây là nước đầu tiên công nhận vị thế quốc gia của Việt Nam. Ký vào bản hiệp định về chính trị là Santini và Hồ Chủ tịch. Còn bản hiệp định đính theo về quân sự, bố trí việc thay thế quân Trung Hoa rút về nước có quy định rõ ràng rằng để làm tiếp cho xong việc hồi hương quân phát xít, ngoài 15.000 quân Việt Nam sẽ có 25.000 quân Pháp được vào đồn trú ở một số địa điểm quy định và cứ mỗi năm rút về nước 5.000 quân, trong vòng 5 năm là rút hết. Như thế là bằng hiệp định này, ta gạt hẳn được 18 vạn quân tàu ra khỏi lãnh thổ miền Bắc. Nếu có còn nhiệm vụ chưa làm, ngoài việc tức khí giới Nhật, thì việc đồn trú của quân Pháp thay quân tàu để làm nốt việc hồi hương quân Nhật cũng được giao cho quân Pháp và quân ta cùng đảm nhiệm. Việc Pháp được đóng quân để làm nhiệm vụ ấy cũng không phải là vô thời hạn, mà đã được quy định cụ thể. Nó không phải là cuộc chiến chiếm đóng vô thời hạn như quân tàu trước đây mong muốn. Bản hiệp định quy định về quân sự này đã được tướng Pháp Salang và Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp cùng ký, đại diện cho hai chính phủ. Tất nhiên, không phải là ta có ảo tưởng rằng Pháp sẽ tự giác thực hiện như đã ký, nhưng trên giấy trắng mực đen, đó là những điểm pháp lý được xác định rành rọt để sau này nếu có sự vi phạm, thì đã có cơ sở pháp lý để đấu tranh đòi thực hiện điều đã ký. 36. Tôi chiến đấu cho nền độc lập của đất nước mình. Ngay trong ngày hiệp định được ký, hạm đội Pháp từ vịnh Bắc Bộ đã tiến vào cảng Hải Phòng. 8 giờ 30 phút, chiếc tàu đổ bộ đầu tiên xuất hiện trên sông Cửa Cấm. Đây là thời điểm cuối cùng của ngày con nước. Sau ngày 7 là kỳ nước chiều xuống, tàu to sẽ không vào được cửa sông nữa. Tướng tàu Chu Phúc Thành, chỉ huy quân đoàn 53, có một sư đoàn đóng tại Hải Phòng, lấy lý do chưa nhận được lệnh đã ra lệnh nổ súng bắn vào tàu Pháp. Một số quân Pháp chết và bị thương. 20 phút sau, quân Pháp mới được lệnh của tướng Lelec cho bắn trả. Có đạn của quân tàu bốc cháy, cuộc đấu súng kéo dài đến gần 11 giờ trưa. Trong khi đó, ở Hà Nội, lúc 4 giờ chiều tại ngôi nhà số 38 phố Lý Thái Tổ, hiệp định sơ bộ Việt-Pháp mới được hai bên thỏa thuận ký kết với sự chứng kiến của trưởng phái bộ Mỹ, tổng lãnh sự Anh và đại diện Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Trung Hoa. Ngày tối 6 tháng 3, Chủ tịch Quân sự Ủy viên Hội Võ Nguyên Giáp xuống Hải Phòng để giải quyết những vấn đề quân sự xảy ra tại đây giữa quân Trung Hoa và quân Pháp. Sáng 7 tháng 3, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp dự meeting buổi sáng cùng Bí thư Thành ủy Hải Phòng là Lê Quang Đạo, học trò của thầy Giáp ở trường Thăng Long trước đây, nói chuyện với đồng bào Hải Phòng rồi phải về ngay Hà Nội và hẹn hôm sau gặp Leclerc. Ngày 8 tháng 3, Võ Nguyên Giáp trở lại Hải Phòng để gặp Leclerc. Một số quân Pháp đã lên bờ, căng lều ở dọc sông. Chúng đổ bộ lên nhiều xe tăng và xe bọc thép, hầu hết trang bị đều do Mỹ mới chế tạo. Một chiếc tàu nhỏ được bố trí đưa Võ Nguyên Giáp ra gặp tướng Tổng Chỉ huy Leclerc, viên tướng nổi tiếng của nước Pháp, người đã cầm đầu sư đoàn thiết giáp số 2 đổ bộ lên Normandy, tiến vào giải phóng Paris và truy kích quân phát xít Hitler đến tận nước Đức. Leclerc chống can đứng đợi trên boong chiến hạm Serikala được thả neo ở trước sông cửa cấm. Viên tướng 4 sao từ dáng dấp đến cử chỉ đều biểu thị một phong cách nhà binh chuyên nghiệp và kiêu hãnh. Thoạt đầu, ông ta xem thường người giáp mặt mình với cái vóc dáng thấp bé và cái mũ phớt sùm sụp trên đầu. Nhưng ngay sau đó, viên tướng Pháp đã phải sừng sốt về bản lĩnh không ngờ của Võ Nguyên Giáp. Ông đã nói với Lê Lẹt bằng một thứ tiếng Pháp hoàn hảo, rõng rạc và đường hoàng, chìa tay ra bắt tay Lê Lẹt một cách rất lịch thiệp và đầy tự tin. Xin tướng quân hãy nhận lời chào của tôi, một người kháng chiến đầu tiên của Việt Nam chào đón người kháng chiến Pháp đã giải phóng Paris. Sau cái bắt tay và mấy câu nghi lễ xã giao, với một giọng không lấy gì làm nhũn nhặn lắm, Lê Lẹt nói, tôi yêu nước Pháp, tôi muốn bất kỳ ở đâu, danh dự của nước Pháp cũng được tôn trọng. Võ Nguyên Giáp đáp luôn, tôi là người chiến đấu cho nền độc lập của đất nước mình. Tôi nghĩ rằng những người yêu nước chân chính bao giờ cũng biết tôn trọng lòng yêu nước của những người khác. Lê Lách dịu giọng xuống, ông ta biết mình đang đối diện với một đối thủ không vừa. Võ Nguyên Giáp nhắc đến cuộc chiến đấu cực kỳ anh dũng của nhân dân Việt Nam chống phát xít Nhật để tự giải phóng cho mình, rồi nói tiếp. Ông đã từng chiến đấu chống phát xít Đức, tất nhiên cũng có chỗ để chúng ta hiểu nhau. Lê Lách đưa Chủ tịch Quân sự Ủy viên Hội Việt Nam vào trong phòng khách lớn của chiến hạm giới thiệu với các sĩ quan Pháp tề tiệu đông đủ. Cuộc trao đổi bắt đầu. Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp cho biết những chuẩn bị của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để thi hành Hiệp định sơ bộ vừa ký. Lê Lách hứa sẽ cố gắng giữ tình hòa hảo Pháp-Việt. Bộ trưởng ta đi ngay vào những việc phải làm trước mắt. Cần phải xác định những địa điểm Pháp được đóng quân, ấn định số quân Pháp được đóng ở từng nơi và những thủ tục cần tôn trọng khi quân Pháp cùng bộ đội Việt Nam tiếp phòng quân Trung Hoa khi chúng lần lượt rút khỏi miền Bắc. Kết quả của cuộc gặp gỡ này là hai bên đã đồng ý sẽ mở những phiên họp liên tịch để đi tới những thỏa thuận về các tổ chức liên kiểm nhằm đảm bảo sự chấp hành các điều khoản của các lực lượng quân sự làm nhiệm vụ tiếp phòng thay thế quân tàu rút đi và vấn đề thực hiện ngừng bắn trên toàn cõi Việt Nam. Từ nay, với hai bản hiệp định Hoa Pháp và Việt Pháp, về mặt pháp lý, quân Tưởng Sứ Thạch đã không còn cớ gì để tiếp tục ở lại trên miền Bắc. Tuy nhiên, mặc dù đã quy định ngày rút cuối cùng của chúng là ngày 31 tháng 3 năm 1946, nhưng mãi đến ngày 30 tháng 10 năm 1946, đơn vị cuối cùng của quân tàu mới rời khỏi Việt Nam. 7 tháng còn ở đá lại, chúng đã để cho bọn tay sai người Việt quấy rối, phá ta không ít. Ngày 18 tháng 3 năm 1946, theo đúng thỏa thuận giữa Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp với Pháp, 200 binh lính Pháp được phép đến Hà Nội để chuẩn bị cùng bộ đội ta thay thế quân Tưởng. 5 giờ chiều hôm đó, tướng Lelec dẫn một phái đoàn gồm Santini, Pignon và hai tướng Salang và Lui đến Bắc Bộ Phủ chào Chính phủ Việt Nam. Lelec chào Hồ Chủ tịch và tươi cười mở đầu cuộc nói chuyện bằng câu, thưa Chủ tịch, người Việt Nam và người Pháp chúng ta bây giờ đã trở thành những người bạn. Vài hôm sau, để biểu lộ tinh thần hợp tác và thân thiện, Lê Lách đề nghị cùng tổ chức một cuộc duyệt binh chung giữa quân đội Việt Nam và quân đội Pháp. Một tiểu đoàn vệ quốc quân với đầy đủ trang bị được điều từ ngoại thành vào. Bộ đội ta đã tỏ ra rất tề chỉnh, hùng dũng. Các chiến sĩ mặc đồng phục màu lá cây, đi giày da, vác súng cắm lưỡi lê tuốt trần. Cán bộ chỉ huy đeo kiếm dài, dẫn đầu đơn vị, những tiếng hô trầm hùng bốc lên từ những con tim hừng hực lửa cách mạng đã gây nên một sự xúc động mạnh mẽ. Người Pháp lần đầu tiên nhìn thấy một đơn vị chính quy của giải phóng quân đã có cặp mắt vị nẻ. Võ Nguyên Giáp đứng bên cạnh Lê Lách và các tướng lĩnh Pháp, Trung Hoa cùng các tùy viên quân sự Anh-Mỹ được mời đến chứng kiến. Sau buổi duyệt binh, Santini về ghi trong nhật ký thấy ông Giáp tươi cười và điềm tĩnh vững vàng như không gì lay chuyển nổi khi ông sơ cánh tay nắm chắc nắm đấm ra chào hai lá quốc kỳ và hai bài quốc ca Việt và Pháp. Đó là hình ảnh mà Santini đã giữ lâu dài trong ký ức về tướng Giáp, con người có bản lĩnh mà ông bắt đầu kính nể. Tướng Lê Lác cũng có dịp để hoàn chỉnh thêm ấn tượng của mình về người chỉ huy quân sự Việt Nam sẽ khiến ông sớm thấy cuộc tái chiếm Đông Dương là vô vọng. Người chỉ huy quân lực Việt Nam thực sự là một nhà quân sự chí dũng song toàn, đồng thời cũng là một nhà chính trị có bản lĩnh, một nhà ngoại giao lịch sự và kiên định. 37.
cuộc đấu trí và đấu lý ở hội nghị Đà Lạt. Một tháng sau hiệp định mùng 6 tháng 3, theo yêu cầu của ta, một hội nghị chủ bị được mở ra giữa hai bên Việt-Pháp để đàm phán về những vấn đề chính trị, chủ quyền lãnh thổ. Về những vấn đề trên, đàm phán cũng là một chiến trường không tiếng súng nhưng không kém phần gay go quyết liệt. Đoàn ta bay đến Đà Lạt, được bố trí tại khách sạn Lam Biang. Ngày 18 tháng 4, lúc 9 giờ sáng, phía Pháp cử người tới báo 10 giờ 15. Arsen Liu, cao ủy Pháp, sẽ gặp các trưởng đoàn của hai bên tại dinh thự của ông ta. Sau đó sẽ gặp cả hai đoàn để giới thiệu phái đoàn Pháp do Marc-André dẫn đầu. Võ Nguyên Giáp đã có ngay một sự đánh giá. Viên đô đốc đã chơi lối trịch thượng. Y muốn lấy danh nghĩa cao ủy Pháp để tiếp hai đoàn đại biểu cho một dinh thự sở hữu của Liên bang Đông Dương như một người chủ nhà. Người Pháp còn nói thêm, sau khi các đoàn đại biểu gặp nhau, cao ủy sẽ khai mạc ngay phiên họp toàn thể đầu tiên của hội nghị. Việc này cũng do Pháp tự ý đặt ra. Để đáp lại, theo quyết định của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp, đoàn ta cử một đồng chí thư ký của phái đoàn sang nói với phía Pháp là trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đề nghị gặp Arsen Liu để thương lượng về những thủ tục do phía Pháp vừa nêu ra. 10 giờ, phái đoàn Pháp đã có đủ mặt tại dinh thự của Arsen Liu. Phóng viên các báo cũng đã kéo đến đông. Tất cả cứ ngồi đợi ta đến 11 giờ trưa, đoàn ta kiên quyết bác bỏ, không đến dự cuộc họp mặt trịch thượng của viên đô đốc. Không khí trở nên căng thẳng. Phía Pháp thấy khó xử, bèn nghĩ ra một cách giải quyết cho đỡ bẽ mặt là mời đoàn Việt Nam đến sự tiệc chiêu đãi. Thế là cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra quanh bàn ăn. Arsen Liu hết cơ hội lấy danh nghĩa cao ủy để khai mạc hội nghị như một người chủ nhà. Trong buổi tiệc này, Võ Nguyên Giáp gặp Arsen Liu lần đầu, đã có nhận xét. Ông thầy tu phá giới này có cặp mắt nhỏ tinh xanh, nằm dưới một vầng trán đầy nếp nhăn và đôi môi mỏng xính. Ngồi với y một lát đã thấy ngay y là một con người từng trải, tự phụ và nhỏ nhen. Một con người như vậy chỉ có thể là một con người của dĩ vãng, của chủ nghĩa thực dân. Võ Nguyên Giáp kể lại, Arsen Liu tự khoe là đã biết nhiều về chúng tôi. Y hỏi thăm tôi về gia đình, về những năm hoạt động bí mật, về thời kỳ Nhật khủng bố và hẹn sẽ còn gặp lại để nói chuyện nhiều. Tôi nói, thế nào cũng còn nhiều khó khăn, nhưng đó là những khó khăn để vượt qua. Chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn đó nếu có được sự cố gắng của cả hai bên. Trong câu chuyện, Arsen Liu nói có người đã gọi y là con người của im lặng và khổ hạnh. Chắc viên cao ủy muốn khoe mình vốn là một nhà chân tu. Thực ra y là một chính khách nham hiểm hơn là một nhà tu hành. 38. Nhà biện lý đáng gờm. Phiên họp toàn thể đầu tiên vào sáng 19 tháng 4 năm 1946 cử hành tại trường trung học Yersin. Trong đoàn Pháp có mặt nhiều viên quan cai trị cũ như Mesmer, Bucnet, Pignon. Một số người đã tới Đông Dương từ hồi đầu tháng 8. Riêng Mesmer được thả dù xuống miền Bắc hồi tháng 9 năm 1945, bị dân quân ta bắt nhưng sau đó đã trốn thoát. Ngày 20 tháng 4, tiểu ban chính trị họp. Mesmer là trưởng tiểu ban của đoàn Pháp. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn là trưởng tiểu ban của đoàn Việt Nam. Phía Việt Nam đòi phải ghi ngay vào chương trình nghị sự việc ngừng bắn ở Nam Bộ. Đoàn Pháp lần tránh yêu cầu này, Pignon nói là họ không có đủ quyền hạn để xét vấn đề đình chiến ở Nam Bộ. Võ Nguyên Giáp vặn lại Pignon. Ông hãy cho biết phái đoàn Pháp có quyền hạn để thảo luận những vấn đề ghi trong Hiệp định 6 tháng 3 không? Pignon buộc phải đáp lại một cách miễn cưỡng. Có. Vậy trong hiệp định phải chăng là đã có khoản ghi hai chính phủ lập tức quyết định mọi phương sách cần thiết để đình chỉ các cuộc xung đột? Người Pháp bị đẩy vào một thế lúng túng. Cho đến hết giờ làm việc buổi sáng, họ vẫn chưa tìm ra cách trả lời. Vấn đề đành để gác lại. Ra khỏi phòng họp, đi tản bộ trong giờ giải lao dưới đường trồng thông ngoài khuôn viên nhà họp, Võ Nguyên Giáp nói chuyện với Mespe, tâm sự về chuyện gia đình, về cái tang vợ mà vừa năm ngoái ông mới được biết đã chết trong nhà lao Pháp vì những đòn tra tấn. Cuối cùng, ông bình tĩnh nói. Tuy nhiên, tôi vẫn đến hội nghị này với ông hôm nay với mục tiêu chúng ta cùng nhau mở ra một trang mới cho cuộc bang sao Pháp-Việt. Vấn đề đình chiến tại Nam Bộ đã xây xưa nhiều buổi. Ta đã nêu vấn đề có lý có lẽ. Không có lý gì mà hai bên đang ngồi nói chuyện lịch sự ở đây mà ở Nam Bộ, quân Pháp vẫn ngày ngày đi bắn giết và đốt phá các xóm làng Việt Nam. Đại biểu Pháp tỏ ra khó xử, bối rối. Bookwin, một chuyên viên kinh tế phải thốt ra. Vấn đề đó gây phiền toái cho chúng ta ghê quá, họ rất có lý. Một vài người Pháp khác cũng có ý như Bookwin. Ngay trong phái đoàn Pháp cũng có người nói thẳng với chúng ta bên lề một thảo luận. Các ông có những nhà biện lý đáng gờm. Phía Pháp không viện được lý lẽ gì để bác bỏ được yêu cầu của ta, nhưng vẫn không chịu ghi vấn đề này vào chương trình nghị sự. Rõ ràng Pháp không muốn đình chiến tại Nam Bộ. Họ đổ lỗi tại các vua triều Nguyễn đã ký những hòa ước cắt Nam Kỳ cho Pháp làm thuộc địa. Hòa ước đã được nghị viện Pháp truyền y và ghi nhận, nên đến ngày nay, đụng đến vấn đề Nam Bộ là đến chính phủ Pháp cũng không có quyền. Tiếng nói cuối cùng phải được Quốc hội Pháp có biểu quyết mới được. Ta biết đây là một cách để thoái thác. Cuối tháng 4, tướng Jun, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp trên đường từ Nam Kinh trở về Paris, có ghé thăm hội nghị Đà Lạt. Trong cuộc gặp Jun khoảng 20 phút, Võ Nguyên Giáp đã nói thẳng, người Pháp phải thực hiện đình chiến ở Nam Bộ, theo đúng tinh thần của hiệp định. Nếu không, nhân dân Việt Nam sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi muốn nói với ông điều này với tư cách là một người kháng chiến. Mấy lời lẽ ấy của Võ Nguyên Giáp đã cho phiên tướng cao cấp của Pháp thấy rõ nước Pháp đang đứng trước những con người có bản lĩnh như thế nào. Cho nên từ lúc ấy cho đến 9 năm sau, ông luôn từ chối khi được đề cử sang nhận trách nhiệm cao nhất ở Đông Dương. Ở Đà Lạt, trong hội nghị chủ bị này, ngoài những cuộc tranh luận gay gắt tại tiểu ban chính trị, ở tất cả các tiểu ban khác về quân sự, kinh tế, văn hóa, đều có những cuộc tranh cãi giằng co. Lập trường của ta và của Pháp khác xa nhau. Họ vẫn còn mang nặng tư tưởng thực dân. Ngày đến Santini cũng còn phải viết trên báo Entente ngày 10 tháng 3 năm 1946 thừa nhận rằng không phải với sự tiếc thương vô ích một quá khứ đã lỗi thời mà có thể xây dựng được một tương lai tốt đẹp và hoàn hảo. Võ Nguyên Giáp cũng đã nói trước bàn hội nghị, ký hiệp định sơ bộ đã 2 tháng rồi mà vẫn chưa có đình chiến ở Nam Bộ. Nhiều võ quan cao cấp Pháp cũng đã công nhận cần phải đình chiến ngay. Không phải bằng cách tiếp tục những cuộc gọi là tiêu trừ mà người ta có thể khuất phục được quân đội Việt Nam ở Nam Bộ. Nếu người Pháp không dùng những biện pháp thẳng thắn để đình chiến, thì nhất định không bao giờ quân đội Việt Nam, không bao giờ nhân dân Việt Nam ở Nam Bộ chịu khuất phục. Tôi lớn tiếng nói với các ngài ở đây như vậy vì tôi nói có bằng chứng. Lịch sử sẽ chứng minh rằng tôi nói đúng. Tôi nói với các ngài như vậy là lấy tư cách một người lính đã chiến đấu trong hàng ngũ chống xâm lăng, lấy tư cách một người bạn thân của những lý tưởng nhân đạo cao thượng, lấy tư cách của một tín đồ trung thành của thuyết đoàn kết các dân tộc. Sau 20 phút nghỉ họp, ông Hoàng Xuân Hãn nói, phái bộ Việt Nam tới Đà Lạt là cốt ý đi đến những kết quả thiết thực để mưu sự cộng tác Pháp Việt, nhưng phái bộ Việt Nam cũng quyết giữ vững nền tự do cho quốc gia. Chúng tôi muốn dung hòa quyền lợi của dân tộc chúng tôi với quyền lợi của nước Pháp mới, nhưng chúng tôi không có quyền làm thiệt thòi đến chủ quyền của nước chúng tôi. Để kết thúc buổi họp, Võ Nguyên Giáp đứng lên nói, cuộc đàm phán này không chỉ là cuộc đối đáp nhau của hai phái đoàn trong khung cảnh Đà Lạt, mà phải được đặt trong khung cảnh rộng lớn hơn, tức là cuộc giao thiệp giữa hai dân tộc. Hai bên phải tỏ sự hiểu biết thời cuộc một cách rộng rãi thì mới đi đến kết quả. Đề cập đến vấn đề Liên bang Đông Dương, ông khẳng định một cách dứt khoát, chúng tôi tuyên bố kết liễu thời đại của các quan toàn quyền. Trong các buổi hội nghị, có lẽ không khí gay go và nặng nề nhất là trong phiên họp cuối cùng. Một lần nữa, vấn đề Nam Bộ phải được hòa bình trở lại với Tổ quốc Việt Nam được nêu lên, nhưng các đại biểu Việt Nam vẫn vấp phải lập trường ngoan cố của đoàn Pháp. Võ Nguyên Giáp vốn có cái gan sắt đá của người đã từng chiến đấu nhiều mà đến đây vì phẫn khích cực độ nó phải bỏ phòng họp đi xa. Toàn thể các đại biểu Việt Nam cùng theo ra hết. Lập trường sặc mùi thực dân của đoàn Pháp đã không đáp ứng được tinh thần thân thiện, bao dung của một người phụ trách đoàn Việt Nam như Võ Nguyên Giáp. Sau này, trong Thiên Hồi Ký, những năm tháng không thể nào quên, ông đã viết, trong phiên họp sáng nay, tôi đã nói với phái đoàn Pháp, các chiến sĩ Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc chiến đấu giành tự do cho Tổ quốc, chỉ có thể chấp nhận hòa bình trong công bằng và danh dự. Nhân danh, một dân tộc đã có hàng nghìn năm tôi luyện trong lao động và đấu tranh, tôi khẳng định với các ông rằng, ngày nào Nam Bộ còn bị tách khỏi Việt Nam, thì ngày ấy, mỗi người dân Việt Nam còn không ngừng dốc hết nghị lực của mình vào cuộc đấu tranh để đưa Nam Bộ trở về trong lòng Tổ quốc. Nếu tiếng nói của chúng tôi không được đáp lại, bản hiệp định đã ký không được tôn trọng, thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra trong tương lai. Lịch sử sẽ chứng minh rằng chúng tôi đúng. Qua cuộc đàm phán này, càng thấm thía một điều, trong đấu tranh chính nghĩa đòi độc lập tự do cho đất nước, ngoại giao nhất thiết phải dựa trên lực lượng của nhân dân. Lại nhớ lời của bác nói hôm nào, thực lực như cái chiêng, ngoại giao như cái tiếng, chiêng có to, tiếng mới lớn. Nhưng trước khi sử dụng lời nói của vũ khí, thì việc cần làm vẫn là phải dùng vũ khí của lời nói để làm tỏa sáng trước thế giới chính nghĩa của chúng ta. Việc ấy Võ Nguyên Giáp cùng với đoàn ta đã làm và làm tốt trên diễn đàn của Hội nghị Đà Lạt. Ta đã hiểu địch, và địch cũng đã hiểu ta. 39. Đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh xâm lược mới của Pháp. Theo Hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3, quân đội Trung Hoa phải rút đi hết trước ngày 31 tháng 3 năm 1946. Nhưng từ tháng 3 cho đến cuối tháng 10, chúng vẫn còn những đơn vị ở nán lại, hà hơi cho bọn tay sai chống phá ta ở ngay thủ đô. Những vụ bắt cóc, tống tiền, giam giữ, thủ tiêu người, in chuyển đơn, giấy bạc giả, điển hình như ở số 7 phố Ôn Như Hầu và số nhà 132 phố Duvigneau là những vụ tiêu biểu nhất. Quân Pháp được vào theo Hiệp định 6 tháng 3 để thay thế quân Trung Hoa làm nốt nhiệm vụ hồi hương quân phát xít Nhật. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết chúng âm mưu đẩy nhanh cuộc tái chiếm Đông Dương, gây ra những vụ khiêu khích ngày càng nghiêm trọng. Sau đây là những diễn biến chính trong 5 tháng cuối năm 1946 khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới với Pháp. 21 tháng 6, Valuy mang công hàm của cao ủy Pháp ở Đông Dương, Azelieu, gửi quyền Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Huỳnh Thúc Kháng. Ông cao ủy Pháp ở Đông Dương, Đô đốc Azelieu, đã ra lệnh cho quân đội Pháp chiếm đóng cao nguyên mọi, như ông đã nói với Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ông ở Hà Nội. Chú thích: Tây Nguyên, hết chú thích. Võ Nguyên Giáp đáp lại bức công hàm của Pháp bằng một bức hồi âm của quyền Chủ tịch nước. Hồ Chủ tịch không bao giờ được người Pháp cho biết trước là Pháp sẽ chiếm Đông Tây Nguyên, và Chủ tịch cũng không bao giờ, bằng bất cứ cách nào, lại đồng ý cho một sự chiếm đóng như vậy. Nhận xét, đây là một bức xâm lược mới của Pháp, trước đã lập nước Nam Kỳ Quốc, nay là âm mưu cướp thêm một phần đất ở Tây Nguyên để dựng lên một nước Tây Kỳ Quốc nữa trên lãnh thổ nước ta. Âm mưu ấy, từ trước Võ Nguyên Giáp đã không lạ gì. Trong cuộc đi thị sát miền Trung gần suốt tháng 2, ông đã lên Tây Nguyên tính toán đến mọi khả năng xâm lược của Pháp và đã bàn bạc với đồng chí Lê Kích những gì cần phải làm ngay ở đó để đối phó với Pháp. 25 tháng 6, Pháp cho quân chiếm đóng phủ toàn quyền tại Hà Nội ngay từ trước khi toán quân tàu cuối cùng rút khỏi địa điểm này. Không muốn dùng phản ứng quân sự để giải quyết vấn đề, thực hiện lời dặn của Hồ Chủ tịch trước khi đi Pháp là ở nhà phải dĩ bất biến ứng vạn biến, việc bé không để xé ra to, việc to phải vo thành bé. Chính phủ ta chỉ để các đoàn thể kêu gọi đồng bào Tổng Bãi Công, Tổng Bãi Thị ở Hà Nội, Hải Phòng, thái độ kiên quyết của nhân dân ta đã khiến Pháp lo ngại. Valuy buộc phải tuyên bố quân Pháp đến phủ toàn quyền cũ chỉ là để nhận bàn giao khi quân tàu rút đi. Sau thời gian này, phủ toàn quyền sẽ do quân đội hai bên cùng gác cho đến khi có quyết định từ các cuộc đàm phán chính thức ở Paris. Tuy nhiên, còn lớn hơn cuộc chiếm cứ chỉ một ngôi nhà là những cuộc hành binh gây hấn ngày càng nhiều ở miền Bắc. 4 tháng 8, Pháp đưa quân đến Bắc Ninh yêu cầu để chúng đóng ở trại lính Khúa Xanh cũ. Ta bác bỏ đòi hỏi vô lý. Viện lẽ theo hiệp định, việc Pháp đóng ở đâu là phải có sự đồng thuận của hai chính phủ. Vài giờ sau, 4 chiếc máy bay Pháp tới ném bom vào trong thành và những nhà dân, quân Pháp không chịu rút khỏi thị xã. 6 tháng 8, Crépin, ủy viên Cộng hòa Pháp ở miền Bắc yêu cầu gặp Võ Nguyên Giáp, y phản kháng ta đã gây nhiều thiệt hại cho Pháp ở Bắc Ninh. Võ Nguyên Giáp, vụ xung đột xảy ra là do sự khiêu khích của quân Pháp. Phía Việt Nam đồng ý cử một ủy ban hỗn hợp đến điều tra tại chỗ để giải quyết vấn đề. Việc rắc rối kéo dài là do quân Pháp không chịu rút khỏi Bắc Ninh, vi phạm nghiêm trọng những điều đã ký trong hiệp định. Crépin, nếu các ông cứ để cho những hành động như thế này tiếp diễn thì nhất định sẽ đánh nhau thôi. Võ Nguyên Giáp: các ông biết rất rõ nguyên nhân của những vụ xung đột loại này, kẻ chịu trách nhiệm chính là quân đội Pháp. Chúng tôi đã nhiều lần tỏ rõ thiện chí, các ông muốn hòa bình thì sẽ có hòa bình, muốn chiến tranh thì sẽ có chiến tranh.
18 tháng 7, Lê Lạc, viên tướng hàng đầu của nước Pháp sang Việt Nam. Sau một số lần tiếp xúc với Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp, nhận thức được những thực tế ở Việt Nam, đã quyết định xin từ nhiệm và rũ áo về Pháp, biểu thị một thái độ thức thời.
17 tháng 8, tướng Molière, người thay Valuy ở miền Bắc, đã máy bay ra Hà Nội. Viên trung tướng này đã có mặt nhiều năm ở Bắc Kỳ thời Pháp thuộc, sau đó trở về Pháp tham gia kháng chiến chống phát xít Đức. Ông ta đã có ít nhiều thành tích trong thời kỳ quân độc minh đổ bộ vào giải phóng nước Pháp. Võ Nguyên Giáp chủ động ra gặp Molière ở sân bay khi ông ta đến thay Valuy ở Hà Nội. Viên tướng Pháp tỏ vẻ cảm kích về cử chỉ của đại biểu chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, ở cấp độ của mình, tất nhiên, ông ta vẫn phải chấp hành những chỉ thị của cấp trên, thậm chí có những chỉ thị do Sài Gòn gửi thẳng sang Hải Phòng cho đại tá Debes thi hành ngay mà không qua ông ở Hà Nội. Sau này, qua những tài liệu, bằng chứng có thực, chúng ta hiểu được rằng viên tướng được nhiều nhà viết sử ta gọi là viên tướng của những túi hộ thư, thực ra vẫn là một người Pháp có thiện chí, muốn hòa bình, đã cố tìm cách ngăn bọn hiếu chiến lập nổ ra cuộc chiến tranh rộng lớn ở Đông Dương. Cũng chính vì lý do đó mà Molière cuối cùng đã bị triệu hồi về nước và bị treo giò một thời gian dài. Ông chỉ được thăng cấp và trao nhiệm vụ thích đáng khi chính phủ Pháp đã nhận ra sai lầm về theo đuổi đường lối chiến tranh ở Đông Dương.
30 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân đội Viễn chinh Pháp ra bản mật lệnh số 938P.C ngày 30 tháng 10 năm 1946 của, trong đó có vạch trước cả một chương trình đánh úp Hải Phòng. Ngày 19 tháng 11, quân Pháp nổ súng gây chiến ở Hải Phòng. Pháp bắt 10 người Việt Nam và đặt xe tiếp sáp chắn ngang đường. 20 tháng 11, vụ xung đột lớn ở Hải Phòng là đỉnh điểm của chiến thuật khiêu khích của thực dân Pháp. Khởi đầu từ cuối tháng 8, Pháp bắt một số cảnh binh ta, cướp đoạt hàng ở nha thương chính rồi cho quân chiếm cả nha thương chính và trạm công an cảng của ta. Sau nhiều thỏa thuận và giằng co, quân Pháp lại gây ra vụ khác, vụ sau nghiêm trọng hơn vụ trước. Chúng bắn chết một công an viên Việt Nam, chiếm một số nơi quan trọng trong thành phố. 11 giờ trưa, chúng dùng xe bọc sắt đánh chiếm nhà ga Hải Phòng. Đến 5 giờ chiều, quân Pháp đã bị quân ta đánh bật ra khỏi ga. 5 giờ 30 phút, ông Hoàng Hữu Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam, trưởng đoàn Việt Nam trong Ban Liên kiểm Trung ương và đại tá Lamy, đại diện của Ủy viên Cộng hòa Pháp ở miền Bắc, đã đồng gửi cho ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hải Phòng và đại tá Debe, chỉ huy quân Pháp ở Hải Phòng, một bức điện ra lệnh: 1. Hai bên ngừng bắn ngay tức khắc. 2. Ban Liên kiểm Việt Pháp ở Hải Phòng phải liên lạc với nhau ngay để thi hành đúng lệnh đình chỉ xung đột và để dàn xếp cuộc xung đột. 3. Nguyên tắc phải theo là Bộ đội Việt Nam và quân đội Pháp phải trở lại vị trí của mình, không được nổ súng trong một trường hợp nào nữa. 4. Tất cả quân đội Pháp và Bộ đội Việt Nam đều phải trở lại vị trí của mình 1 giờ sau khi Ban Liên kiểm Trung ương ở Hà Nội xuống Hải Phòng sáng 21 tháng 11 năm 1946. 21 tháng 11, tuy nhiên, trái với quyết định đã đồng thuận, Anselieu lại chỉ thị cho đại tá Debes ở Hải Phòng là phải thực hiện quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này và làm tê liệt sự đề kháng của Việt Nam tại đây. Bên ngoài, về mặt sách lược phải tranh thủ hòa bình cho đến phút cuối cùng, nhưng bên trong, theo chỉ thị của Chủ tịch Quân sự Ủy viên Hội Võ Nguyên Giáp, Hải Phòng vẫn tập trung lực lượng ở ngoại vi để đánh vào những địa điểm quân Pháp mới lấn chiếm, đánh bật chúng ra như ta đã thấy, buộc chúng không dám cước từ sự dàn xếp hỏa hoãn cho đến phút cuối cùng. Nhận xét, tất cả những lớp lang lấn tới của thực dân Pháp không phải chúng ta không biết trước, cuộc xung đột do Pháp gây ra ở Hải Phòng có tính chất xâm lược rõ rệt. Từ thủ đô Hà Nội, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã có ngay thư công gửi tướng Molière. Viết cho ngài thư này, chúng tôi cực lực phản kháng những hành động xúc phạm không thể tha thứ được đối với thường dân và công chức Việt Nam, những cuộc tấn công vào các công sở Việt Nam và các căn cứ quân sự Việt Nam, những hành động khiêu khích đặc biệt và có tính trước của quân đội Pháp. Người khởi sự những việc làm ấy nhất định là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi mong rằng ngài sẽ ra những huấn lệnh cần thiết để gây nên một bầu không khí cộng tác thành thực giữa quân đội Pháp và quân đội Việt Nam, và sau đó giữa hai nước Pháp-Việt. Tuy nhiên,
Ở vị trí chỉ huy quân lục Pháp ở miền Bắc, Trung tướng Molière còn có những người ở bên trên mình, và những người ấy lại đã sử dụng quyền vị của mình để đẩy nhanh tình hình đến chỗ nguy kịch. Bản mật lệnh số 938P.C ngày 30 tháng 10 vạch trước cả chương trình đánh úp Hải Phòng là một bằng chứng. Theo kế hoạch đã được sắp xếp từng lớp lang, thực dân Pháp đã làm bùng nổ thêm những cuộc xung đột khác ở Tiên Yên, Đình Lập, sắp xới Trung Quốc. 16 tháng 12, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp viết thư cảnh báo tướng Molière sau những xung đột mới nhất. Hành động này, với bao nhiêu máu do đó mà phải đổ, có thể và đáng coi là sự tỏ rõ ý định của Bộ Chỉ huy Pháp muốn đi vào con đường gây chiến ở khắp nơi. Chúng tôi đặt Bộ Chỉ huy Pháp trước những trách nhiệm nặng nề mà Bộ Chỉ huy Pháp sẽ phải chịu. Nhận xét, các nhà viết sử sau này có thể coi những lời thư trên đây như sự giao thiệp bằng lời cuối cùng giữa Tổng Chỉ huy Quân đội Việt Nam với tướng Pháp ở Hà Nội.